Chương trình radio Chỉ tình thương ở lại. Số phụ thứ 3. Quay về điểm tựa an toàn nhất. Chào đón quý vị, cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới cùng đến với chương trình radio Chỉ tình thương ở lại. Chương trình do thầy Minh Niệm và cộng đồng thiền tâm lý trị liệu miền tỉnh thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện. Chương trình radio này được phát sóng liên tục hàng tuần trên YouTube và podcast tại kênh chính thống và duy nhất là Minh Niệm. Thưa quý vị, khi nhận ra mình đang bất ổn, không còn đủ sự bình tĩnh và sáng suốt thì không nên giải quyết bất cứ vấn đề gì cả. Dù hoàn cảnh bức ngặt đến mức nào thì cũng không nên đương đầu với một cái tâm yếu đuối bị khống chế bởi năng lượng tiêu cực, phiền não. Còn cơ hội để lùi lại thì nên lùi. Lùi để nạp lại năng lượng, để trả tâm mình về thế quân bình và sáng suốt nhất, chứ không phải là vì sợ hãi hay muốn bỏ cuộc. Người trí phải luôn biết việc gì nên làm và việc gì không nên làm. Khi ta đã cố gắng hết sức để thay đổi nghịch cảnh mà vẫn không được thì đừng tiêu phí năng lượng nữa. Hãy về thay đổi chính mình. Hãy làm cho mình ổn và an hơn, mạnh và vững hơn, tinh và sáng hơn thì mới hy vọng có đủ sức để đương đầu, hoặc chí ít là ta sẽ không còn thấy nghịch cảnh ấy quá khủng khiếp như trước đó. Có những người đạt được khả năng sống cùng nghịch cảnh mà không hề hấn gì cả, vì họ đã trang bị nội lực vững vàng và không còn quá sợ hãi hay đề cao về sự nguy hại của nó nữa. Khi hoàn cảnh biến động, ta không thể tiếp tục chạy theo công việc hay nắm bắt bất cứ đối tượng hấp dẫn nào bên ngoài, thì hãy mang tâm về với mái ấm gia đình. Hãy biến gia đình thành nơi đáng sống, đáng an trú, đáng nương tựa nhất. Tất nhiên, ta cũng phải giúp những người thân trong gia đình thực tập quay về với chính họ để ôm ấp những năng lượng tiêu cực và khơi dậy năng lượng tích cực. Do đó, điểm tựa an toàn nhất chính là bản thân của mỗi con người. Việc nương tựa vào chính bản thân là điều không dễ dàng, dù đó vốn là một phần tự nhiên của con người. Nên thật tuyệt vời nếu ta có được sự hướng dẫn, truyền cảm hứng và đồng hành. Radio số phụ thứ 3 của chuỗi Chỉ tình thương ở lại sẽ được tiếp tục đảm nhận sứ mệnh đó. Bài thiền tọa lần này có chủ đề Quay về điểm tựa an toàn nhất. Quý vị hãy mời những người thân yêu cùng thực hành bài thiền tọa rất dễ chịu này nhé. Nếu không thể thực tập hết thì chỉ cần ngồi tĩnh tâm với nhau trong 10 hay 15 phút thôi cũng rất quý rồi. Bây giờ mời quý vị cùng tọa thiền với sự hướng dẫn của thầy Minh Niệm.
Kính thưa đại chúng, đây là bài thiền tọa rất đặc biệt. Bài thiền tọa này chúng ta không để tập trung phát triển các tầng định, cũng không phát triển sâu về chánh niệm, mà chúng ta chỉ sử dụng một vài bài thực tập cơ bản. Tuy nhiên, nếu chúng ta hết lòng thực tập và có một sự thực tập cộng hưởng nữa, đó là chúng ta cùng mời những người thân trong gia đình hay là bạn bè thực tập chung, thì nó sẽ tạo nên một sức mạnh rất lớn. Và nếu quý vị đang ở một mình thì hãy thực tập cùng với thầy và đại chúng đang có mặt ở khắp nơi trên thế giới, để chúng ta tìm về điểm tựa an toàn nhất, đó là chính mình. Quý vị có thể ngồi trên sàn nhà hay là ngồi trên ghế sofa cũng được. Đối với những người mới thực tập thiền lần đầu tiên thì nên tạo cho họ điều kiện thoải mái một chút. Hoặc là có thể bắt ghế ngồi trên sân thượng cũng được. Bây giờ mời đợi chúng nghe một tiếng chuông và chúng ta bắt đầu bước vào giờ thiền tọa. Mời đại chúng ngồi yên trên chiếc gối của mình. Ngồi làm sao để hai đầu gối chạm xuống sàn. Bắt tréo hoặc là để chân trước, chân sau cũng được. Nếu chúng ta ngồi trên ghế thì để lòng bàn chân trọn vẹn trên sàn, trên mặt đất. Và lòng bàn tay này đặt lên trên lòng bàn tay kia. Tay nào ở trên cũng được. Hai đầu ngón tay cái chạm nhẹ vào nhau và thả nhẹ xuống cẳng chân. Nếu mình đang ngồi ở thế bán già hay là kiết già, nói chung là ngồi ở dưới đất, ngồi ở trên gối. Còn nếu chúng ta ngồi ở trên ghế thì thả nhẹ trên bắp chân. Làm sao để giữ cột sống thẳng đứng nhưng mà vẫn thư giãn. Tức là chúng ta sẽ thả lỏng đôi bờ vai, hai cánh tay và các ngón tay. Nếu ngồi trên ghế thì thả lỏng hai bắp chân, cẳng chân, bàn chân và các ngón chân. Từ từ khép mắt lại. Giữ chiếc cằm vừa phải. Thả lỏng các cơ bắp trên gương mặt bằng cách nở nụ cười hàm tiếu. Cảm nhận mình đang cười. Đang thả lỏng. Đang cảm nhận toàn thân. Khi ta cảm nhận được cơ thể của mình, bất cứ bộ phận nào trên cơ thể, tức là tâm ta đã trở về rồi. Không còn chạy lang thang ở bên ngoài. Không còn chờ đợi, hy vọng nắm bắt một cái gì. Cũng không phải tránh né, chống đối, phản ứng kịch liệt một cái gì. Không để ý tới ngoại cảnh nữa. Mặc dù bên ngoài vẫn còn đang biến động, nghịch duyên, nghịch cảnh vẫn đang bủa vây. Nhưng ta có thể đem tâm mình trở về với gia đình. Và trú ngụ nơi an toàn nhất đó là chính con người của mình. Hoàn cảnh chỉ có thể quật ngã. Kẻ xấu chỉ có thể lợi dụng, gây hãm hại. Khi ta để tâm mình chạy lang thang ở bên ngoài mà không kiểm soát được. Ta có thể tự nói với lòng là ta đã về rồi. Ta đang có mặt với chính cơ thể ta đây. Hãy nở nụ cười thật tươi để cảm nhận sự màu nhiệm này. Ta đã về, ta đang có mặt trọn vẹn với chính ta và thực tại. mỉm cười vì sự có mặt của mình. Ta đang tỉnh thức. Ta đang an trú sâu sắc vào chính cơ thể mình. Cũng có nghĩa là ta đang cắm rễ sâu vào lòng thực tại. Sẽ rất khó có gió bão nào có thể xô ngã được. Ta đang quay về đúng với cái nơi mà ta đánh mất sự bình an. Từ khi ta lo lắng quá mức, sợ hãi quá mức, tưởng tượng quá mức, thì sự bất an đã trỗi dậy. Ta đã cố gắng dàn xếp tất cả mọi thứ theo ý của mình mà vẫn bất an. Và làm sao có thể sắp xếp hết mọi thứ theo ý của mình kia chứ? Có những thứ trong tầm tay, nhưng mà có những thứ ngoài tầm tay. Thành ra có lúc ta không cần phải làm gì cả, chỉ cần quay về nạp lại năng lượng, an trú thật sâu sắc trong thực tại, khơi dậy năng lượng bình an vững chãi ở bên trong, là ta đủ sức để đương đầu với mọi nghịch cảnh. Vì ta biết rằng hầu hết những nỗi khổ niềm đau của chúng ta là do chính ta dựng lên, bày ra, vẽ vời, thêm thắt, phản ứng kịch liệt từ một cái tâm bất an, chứ không phải nơi hoàn cảnh. Nên tốt nhất là hãy trở về, làm lớn dậy nội lực, làm cho tâm sáng ngời, cảm nhận hơi thở đi vào, làm bụng tự động phồng lên, cảm nhận hơi thở đi ra, làm cho bụng xẹp xuống. Cảm nhận bụng tự động phồng lên. Cảm nhận bụng tự động xẹp xuống. Chỉ biết có phồng lên. Chỉ biết có xẹp xuống. Phồng. Xẹp. Chỉ biết có hơi thở vào, ra, vào, ra, thả lỏng, mỉm cười, quan sát hơi thở, thả lỏng toàn thân. Mà không cần quan tâm tới bất cứ chuyện gì đang xảy ra với bất cứ đối tượng nào đang gây ảnh hưởng đến ta. Ta đang trú ngụ thật an toàn, thật vững chãi trong chính con người của mình, và thật hạnh phúc khi những người thân yêu của ta cũng cùng thực tập như thế, và họ đang có mặt bên cạnh ta. Ta có thật sự cảm nhận hơi thở của mình không? Nếu có, thì nó như thế nào? Nó mịn màng hay là hỗn hển? Nó căng thẳng hay là thư giãn? Hay là ta vẫn chưa cảm nhận được nhiều về hơi thở? Không sao cả, hãy tiếp tục cảm nhận. Từ từ, sự quan sát, sự chú ý của ta sẽ trở nên sâu sắc và thiện xảo hơn. Nhưng điều quan trọng là ta vẫn đang có mặt. Không để tâm mình chạy lang thang vất vưởng nữa. Ta đang cắm rễ sâu vào thực tại. Ta đang làm cho tâm quan sát ghi nhận mọi thứ đang diễn ra trong thực tại. Trong chính ta trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Nghĩa là ta đang làm cho sự tinh anh sáng suốt trong ta bừng dậy. Ta biết đây là hơi thở vào. Ta biết đây là hơi thở ra. Ta cũng có thể chú ý hơi thở vào ra ở một điểm mà nó chạm phải ở vành trong lỗ mũi. Hoặc có thể nghe tiếng thở nhẹ, khi khi nhẹ nhẹ ở bên trong lỗ mũi. Và chỉ cần lắng nghe thôi, mà đừng có liên tưởng và đừng để bị chìm khuất trong hơi thở im dịu đó mà khiến ta chìm vào giấc ngủ. Ta đang mời dậy sự tỉnh thức mà. Ta không để tâm mình trạo cử, phóng đi lang thang. Ta cũng không để tâm mình hôn trầm, chìm vào cơn giật giờ, mê muội. Ta đang rất tỉnh. Ta đang ngồi rất yên. Ta đang cảm nhận mọi thứ quanh ta rõ rệt. Ta cảm nhận từng hơi thở vào, từng hơi thở ra. Ngồi yên, quan sát, mỉm cười, ghi nhận. Tâm ta đâu rồi? Có còn đó không? Có quan sát, ghi nhận được điều gì không? Ta có đang thả lỏng không? Nó như thế nào, thì ta hãy ghi nhận như thế ấy. Đừng cố gắng làm cho mình trở nên tốt đẹp hơn. Thỉnh thoảng chúng ta nên làm như thế. Nhưng mà trong thiền tập, chúng ta phải hết sức hạn chế việc can thiệp, nhúng mũi, thay đổi các đối tượng mà ta đang quan sát. Để chúng ta mời dậy tính tự nhiên ở trong ta. tính tôn trọng mọi thứ diễn ra, tính bớt can thiệp, bớt phản ứng, tính lùi lại để quan sát, chỉ mỉm cười quan sát thôi, mà không lên tiếng, không phản ứng. Có lúc chúng ta phải thực tập như thế thì mới giải quyết được vấn đề. Không phải lúc nào sự can thiệp giải quyết của chúng ta cũng trở nên hữu hiệu. Hãy để nhân duyên xảy ra, hãy để trời đất giải quyết. Ta hãy làm tốt phần của mình đi đã. Thanh lọc tâm ý. Còn tuyệt vời nào hơn là giây phút ta đang tỉnh thức, ngồi đây vững chãi như một ngọn núi, đang nắm giữ, quan sát, cảm nhận rõ rệt về tâm ý của mình, không để cho bất cứ phiền não nào sinh khởi, nỗi lo, nỗi sợ, sự tưởng tượng, cơn giận, tất cả phiền não đó đều không có cơ hội có mặt trong giây phút này. Mà nếu có, ta cũng dễ dàng phát hiện ra và không đồng nhất với chúng và quan sát chúng, rồi để cho chúng tự đến rồi tự đi mà không thao túng được ta nữa. Kẻ thù ở bên ngoài, hoàn cảnh ở bên ngoài chỉ có thể tấn công được ta khi ta bỏ rơi tâm ý mình, khi ta để cho cái tôi lừng lẫy trỗi dậy, khi ta để cho tham sân si dẫn đường. Bây giờ là giây phút cho bình yên lên ngôi, cho chánh niệm dẫn đường. Chánh niệm là sự có mặt để quan sát mọi thứ đang diễn ra trong giây phút hiện tại một cách thuần khiết. Thấy như thế nào thì ghi nhận như thế ấy. Tiếp tục cảm nhận hơi thở vào và nhìn thấy tâm mình phản ứng như thế nào. Cảm nhận hơi thở ra và tiếp tục quan sát tâm của mình trong lúc cảm nhận hơi thở ra. Ta đang tập nhìn vào những cơn vọng tưởng, những cơn cảm xúc, tức là những phản ứng tâm lý của mình. Thật là tuyệt vời. Nếu không thể tiếp tục chú ý hay quan sát vào hơi thở, thì ta có thể chú tâm vào bất cứ bộ phận nào trên cơ thể. Thí dụ như đôi mắt đang khép nhẹ nè, đôi môi đang mỉm cười nè, các cơ bắp trên gương mặt đang được thư giãn nè, hay là đầu chóp mũi, nhân trung, tức là điểm nằm giữa đầu môi và chân mũi. Chỉ cần chú ý vào đó thôi. Hoặc chỉ cần nhận biết nó đang thư giãn hay là căng thẳng thôi là đủ rồi. Vì chúng ta chỉ cần có mặt và biết rõ. Ta có đang thư giãn không? Có thì ghi nhận là có. Còn không hay là chưa thì cứ ghi nhận như vậy. Và quan sát tâm xem trong giây phút này tâm ta đã điềm tĩnh, an trú chưa? Hay là vẫn còn lo nghĩ lung tung, vẫn còn hồi hộp, căng thẳng? Tự nhắc mình là hãy quay về an trú nơi thân, an trú nơi hơi thở vào, hơi thở ra. Ý thức là mình vẫn còn sống mà, vẫn đang ngồi yên đây, đang thở và đang cảm nhận rõ rệt hơi thở. Còn hạnh phúc nào hơn khi thân tâm đang hợp nhất với nhau, thành một khối thống nhất vững chãi, tràn đầy năng lượng. Và còn hạnh phúc nào hơn nữa khi ta đang ngồi thật yên, chế tác ra năng lượng bình an cùng với những người thân yêu của ta. Mà nếu những người thân yêu của ta đang ở một nơi rất xa, thì ta vẫn có thể gửi năng lượng bình an này đến cho họ. Vì sợi dây liên hệ giữa ta và họ không bao giờ bị gián đoạn. Chỉ cần nghĩ tưởng đến họ là sẽ kết nối ngay lập tức. Cho nên có nhiều cách để ta giúp đỡ người thân yêu của ta. Không phải lúc nào cũng nói năng hay làm một cái gì đó. Có khi ta chỉ cần ngồi thật yên như vậy, không nói gì cả, không làm gì cả, chỉ mỉm cười, thư giãn, an trú, bình an, đầy yêu thương. Chỉ cần trở thành một người dễ thương, không có năng lượng tiêu cực. Chỉ cần trở thành một người bình tĩnh vững chãi, không bị căng thẳng lo lắng, sợ hãi, bủa vây, thì ta đã là một món quà vô cùng quý giá cho người thương của ta rồi. Thậm chí ta đã trở thành điểm tựa an toàn vững chắc cho họ. Vì có những lúc người thương của ta không thể quay trở về với chính họ được. Họ không quen, hoặc họ bị ngoại cảnh lôi cuốn quá mức. Cho nên sự có mặt màu nhiệm của ta chính là điều họ vô cùng cần thiết. Hãy luôn trang bị sẵn cho mình một nguồn năng lượng dồi dào để sẵn sàng hiến tặng cho tất cả những người thân yêu của ta khi họ cần đến. Nhất là khi ngoại cảnh bên ngoài có quá nhiều biến động, thì còn điểm trú ngụ an toàn nào hơn là mái ấm gia đình, là sự vững chãi và bình an của những thành viên trong gia đình, của chính ta. Tiếp tục cảm nhận hơi thở vào. Cảm nhận hơi thở ra. Mỉm cười với hơi thở vào. Mỉm cười với hơi thở ra. Lại quan sát diễn biến tâm ý trong từng hơi thở vào và ra. Chỉ mỉm cười và ghi nhận thôi, mà không phản ứng gì thêm nữa. Kể cả tâm ta vẫn còn đầy rẫy những nỗi lo lắng muộn phiền, thì hãy cứ ngồi yên đó, thư giãn và quan sát chúng, như là chúng ta đang ở trong một rạp chiếu bóng, đang ngã người vào lưng ghế để xem cuốn phim từ từ mở ra. Chỉ mỉm cười xem và ghi nhận mà không có can thiệp. Để nó xảy ra theo tiến trình tự nhiên của nó đi. Không phải lúc nào ta cũng nên can thiệp cả. Chỉ cần biết, chỉ cần ghi nhận, chỉ cần làm cho tâm mình trở nên tinh tường, sáng suốt, trí tuệ. Tiếp tục quan sát. Tiếp tục ghi nhận. Mỉm cười hạnh phúc vì ta đã có mặt trong giây phút đây rồi. Ta đã đưa được tâm ta trở về rồi. Mỉm cười hạnh phúc vì ta ý thức rằng những người thân yêu cũng đang có mặt cùng với ta. Sự có mặt thật là vững chãi, thật bình yên. Ta đang bảo hộ nhau bằng những nguồn năng lượng cực kỳ tích cực. Và tự hứa với lòng sẽ thường xuyên thực tập như vậy. Và thường khuyến khích, nâng đỡ người thân, cùng tĩnh tọa, cùng quay về nương tựa nơi chính mình. Mặc kệ cho ngoại cảnh cứ diễn ra theo cách của nó, ta vẫn cứ về nương tựa nơi chính mình. Mời vậy sự bình an, sự vững chãi ở bên trong. Tiếp tục thở vào. Cảm nhận hơi thở vào. Thở ra. Cảm nhận hơi thở ra. Bây giờ mời quý vị hãy lắng nghe những âm thanh xung quanh. Bất cứ âm thanh nào đi ngang qua tai, ta cũng đều mỉm cười ghi nhận. Dù đó là tiếng chó sủa, tiếng bóp còi xe inh ỏi, tiếng mọi người nói chuyện với nhau, hay là tiếng chim hót, tiếng gió thổi, tiếng côn trùng rã rít, hay là âm nhạc đâu đó trỗi lên. ta hãy xem tất cả những âm thanh đó là đề mục, là đối tượng quan sát, là cơ hội để ta được trở về có mặt ở đây, để quan sát, để kết nối và nhìn thấy rõ tâm mình hơn. Hãy mỉm cười, thả lỏng. Cảm nhận cơ thể mình có đang thả lỏng không? Cảm nhận âm thanh đang diễn ra có làm cho mình khó chịu hay là đang thư giãn, đang thưởng thức? Không cần lo lắng gì nhiều cho ngày mai. Hãy sống thật trọn vẹn, thật sâu sắc, thật vững chãi trong giây phút này. Với một nội lực vững vàng, tâm trí sáng bừng, thì khó khăn nào ta cũng sẽ có cách để vượt qua. Huống hồ chi ta còn có sức mạnh cộng hưởng của những người thân xung quanh, thì dù cho bên ngoài vẫn còn nhiều biến động, ta cũng không nao núng hoảng sợ nữa. Ta có thể xem nó là một phần tất yếu của sự sống, là hệ quả tất yếu của những gì ta và cộng đồng xã hội nhân loại đã gây ra, và hoan hỷ đón nhận, và sẽ tìm được cách để chiến thắng, để vượt qua. Ước mong cả cộng đồng, xã hội, mọi người đều biết quay về thiền tập, quay về nương tựa nơi chính mình, mà đừng có tiếp tục phản ứng tiêu cực nữa. Đừng vắt kiệt năng lượng mình trên những mục đích dư thừa không cần thiết nữa. Mỗi người hãy quay về làm lớn dậy sức mạnh của tâm hồn đi. Thank you.
Thưa quý vị, chúng ta vừa trải qua những giây phút trở về, kết nối sâu sắc với chính mình và những người thân yêu. Quả thật, năng lượng trong ta đã hồi phục và trạng thái tâm lý đã hoàn toàn khác biệt so với trước đó. Ước gì lúc nào chúng ta cũng có đủ cơ duyên, động cơ mạnh mẽ, sự tinh tấn để luôn được sống trong trạng thái ổn định, vững chãi và sáng suốt này, thì chắc là sẽ không có khó khăn nào có thể uy hiếp hay tàn phá được ta. Có thể thấy rằng khi sức mạnh tâm hồn đủ lớn thì nó có thể đón nhận mọi thế lực nguy hại đến từ bên ngoài. Và nếu nhiều tâm hồn mạnh mẽ và sáng suốt cùng hợp sức lại thì hoàn toàn có niềm tin sẽ đẩy lùi được những nghịch duyên, nghịch cảnh quá lớn như đại dịch đang diễn ra. Kính chúc đại chúng luôn tin tưởng và tinh tấn quay về nương tựa vững chãi nơi chính mình. Radio số phụ thứ 3 của chuỗi Chỉ Tình Thương Ở Lại đến đây xin được tạm dừng. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong số radio kế tiếp.